Ví dụ bạn muốn đi xa một chút trong một buổi cuối tuần, bạn cũng ngán ngại và lo sợ rủi ro. Thôi thì cứ đi chỗ quen thuộc cho xong. Ví dụ, có người bảo bạn phải chuẩn bị đón tiếp một người nào đó có nguy cơ làm hỏng cấu trúc một ngày yên bình của bạn. Bạn sẽ bất an, nhấp nhởm dù bạn chẳng làm gì sai. Ví dụ, bạn được báo rằng bạn sẽ phải đến làm việc với một đối tác rất là khó. Dù chuẩn bị rất kỹ, nhưng bạn chẳng thoát được âu lo. Ví dụ, bạn có một danh sách dài ngoằng bài tập và công việc. Bạn sẽ luôn vô thức tránh né những cái khó khăn. Trong tâm bạn đã có sẵn sự bất lực trước những gánh nặng. Chỉ là những điều hàng ngày thôi, nhưng nỗi sợ hãi vẫn luôn tồn tại. Hãy bắt đầu từ cái khó nhất. Đừng bắt đầu từ cái dễ nhất. Ta sẽ luôn quen vượt qua những nỗi sợ hãi ẩn tàng ấy. Mọi việc sau đó sẽ dễ dàng thôi. Xù lông. Một em trai mới quen hỏi: "Chị thấy em lạnh lùng như vậy, nhưng khi nói chuyện với em, chị có thấy em như bên ngoài không?" Bạn tôi hỏi: "Thế thật sự chơi với tôi lâu, bộ có nghĩ tôi dữ không?" Người được hỏi muốn nói: "Thật ra mình cũng vậy mà. Chúng ta khi ra ngoài xã hội thường xù lông như vậy. Nhưng người hiểu được ta thật sự là hiền hay dữ thì phải cần có thời gian. Cũng không thể trách vội ai đó không hiểu mình. Mà có nhất thiết phải xù lông lên không chứ? Và diễn này thì không bao giờ vui bạn ạ. Có những lúc ta biện hộ rằng thôi thì làm vậy để không ai cưỡi lên đầu lên cổ của mình. Nhưng thâm tâm biết mãi mãi đó chỉ là lời ngụy biện. Có những lần muốn cởi phăng vai diễn, ta trở về con người hiền như bụt. Trời ạ, từ sáng đến tối, ta bị quay nè làm cái này hộ, nè làm cái kia hộ. Đi gửi xe cũng bị nạt để chỗ kia kia có vậy cũng không biết. Đi chợ, mua đồ thấy mình nhỏ nhẹ nên người bán lấn lướt, lựa gì lựa hoài, hư đồ tôi hết. Vừa đó, một bà mặt khó đăm đăm chờ tới. Nè, tôi đã kêu để cho tôi mà sao bán hết vậy? Mấy cái này héo queo sao mua? Ôi dạ dạ, chị thông cảm. Ái chà chà, làm người hiền khó hen. Tại sao thấy khó? Tại mình chưa đủ bản lĩnh, hay tại xã hội ưa mạnh ăn hiếp yếu? Ai cũng thích chứng tỏ bản ngã, và có dịp là thích chứng minh mình trước người yếu thế hơn. Tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Thôi thì cứ phải trách mình chưa đủ bản lĩnh. Xù lông có cần thiết hay không? Ta không cần hỏi. Chỉ biết nếu bạn đủ tự tin và lòng tốt, bạn sẽ sống an nhiên. Lúc đó có ai bắt nạt bạn cũng không thấy buồn. Có ai mắng bạn khó chịu lạnh lùng, bạn cũng thấy chẳng sao. Ai yếu đuối hơn, ai mạnh mẽ hơn, chưa thể biết. Kẻ lúc nào cũng phong mang trợn mắt chưa chắc là kẻ mạnh mẽ. Kẻ chịu để người ta mắng chưa chắc là kẻ yếu đuối, có phải không? Nỗi cô đơn rất đẹp. Bạn tôi thường than buồn và cô đơn. Dường như trong thời hiện đại, cảm thức này thường hiện diện không ít thì nhiều trong ta. Có lẽ vì cuộc sống ngày càng có những đòi hỏi khắc nghiệt, nên chính ta cũng đưa ra cho cuộc đời ta quá nhiều yêu cầu. Một nhu cầu đặc biệt, đó là nhu cầu tình cảm. Chúng ta cần người ta hiểu mình nhiều hơn, thương mình nhiều hơn, nhưng thật ra vì chúng ta quay cuồng trong cuộc sống vội vã, ai cũng dường như không đủ thời gian để nhìn cho đúng, nghĩ cho sâu nữa, và thế là oán trách nhau, giận hờn nhau. Rồi người ta đâm ra mệt mỏi, muốn tự kỷ nhiều hơn, kết bạn với màn hình điện tử nhiều hơn. Những sự im lặng này thật chẳng tích cực chút nào. Có một khoảng thời gian tôi cũng như bạn, cho rằng không ai đồng cảm với mình, tôi thu về ở ẩn với cuộc sống nội tâm. Rồi một ngày, tôi giật mình tự hỏi có phải tôi đã đòi hỏi quá nhiều ở mọi người bên ngoài, rằng phải có người thương, kẻ khen tôi mới hạnh phúc, rằng chỉ cần bị nói xấu một chút, bị bỏ rơi một chút, tôi đã cho phép mình là kẻ buồn bã và bất hạnh. Thay vì yêu cầu ai đó thương mình, hiểu mình, ta hãy yêu cầu bản thân tìm hiểu lại chính ta. Rốt cuộc, rồi sức mạnh bên trong của ta đâu? Ta đang chạy theo số đông hay là thật sự đi theo tiếng nói của trái tim mình? Thật ra lòng từ ái nhân hậu đơn giản là buông xuống những đòi hỏi bên ngoài. Khi buông xuống, Khi trao tặng, ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn, chẳng còn hay than trách nữa. Nhưng khi bạn cố gắng gồng mình làm hết việc từ thiện này rồi từ thiện nọ mà tâm bạn còn đầy đòi hỏi trách móc thì bạn cũng vẫn phiền não mà thôi. Thật sự thì nỗi cô đơn rất đẹp. Nó làm bạn có được cơ hội nhìn lại chính mình, chăm sóc lấy mình. Nhưng nếu nó đi cùng bao muộn phiền, oán trách thì bạn ơi, đừng ôm ấp nó mà chi. Tôi vẫn nói rằng hãy giữ sự cô đơn trong tim bạn lung linh như một vì sao, bạn nhé. Chỉ có một mình. Ngôi nhà đó là nơi trú ẩn của những con người độc thân. Mỗi con người sống trong một căn buồng tự ngăn vách nhỏ xíu như cái hộp quẹt. Mỗi ngày, những con người đó đi và về trên một cái cầu thang hẹp, dơ bẩn, đã vậy tay vịn còn rỉ sắt và không ai có thể biết ngày nào đó nó sẽ ra đi kèm theo một tai nạn đáng tiếc của một người nào đó xấu số. Thế mà những con người ấy chẳng biết sợ là gì, vẫn cứ đi đi về về, mỗi người một số phận, mỗi người một lầm lũi. Đã vậy, có một thời ngôi nhà kỳ lạ này còn có thêm một con người mới đến, thích thú ở tạm, cũng chẳng biết sợ là gì, cũng lầm lũi, cũng đi về đơn độc. Con người ấy là tôi, của một thời mơ mộng, giờ đang đứng đây, lòng ngơ ngẩn vì dấu vết xưa đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt chỉ là một tòa nhà cao tầng đẹp đẽ của những con người xa lạ. Tôi còn nhớ tầng 1 là nơi ở của bác Chi. Bác Chi già rồi, trên 70. Tầng trên có hai phòng, một bên là của thầy Phan, một bên là của chị Trân. Tầng trên cùng là của bạn tôi tên là Ngân. Ngân mời tôi về căn phòng ấm áp của nó với giọng tự hào. Chắc chắn bà sẽ thích, nơi đó bà có thể viết lách được. Điều đó thì tôi tin vì đã có hai người sống bằng nghề viết lách ở đây rồi. Đó là Ngân và chị Trân, cũng là hai người bạn cùng lớp. Nhưng lần đầu tiên khi bước trên những bậc thang tăm tối ngập nước ấy, tôi đã tự hỏi thật sự ở đây mà ý thơ bay bổng được sao? Vậy mà tôi đã yêu ngay từng sắp đặt trong những gian phòng tôi được ghé vào, cái sân gạch nhỏ loáng nước giữa hai tầng nhà cùng mấy cái khạp chứa nước mưa, những hũ tắc muối, mấy bình rượu vang bác Chi tự ngâm, cái máy chữ cũ kỹ với tiếng gõ lạch cạch của chị Trân, cái tủ thờ mộc mạc với cái bàn gỗ đóng đơn sơ của thầy Phan, và căn phòng của Ngân mà những ngày sau đó nó là của Ngân và của tôi. Nơi cứ đêm về là lung linh ánh nến, nơi có mấy cái kệ đài sách, cái bàn viết nhìn ra cửa sổ. Trời mưa cũng đẹp, trời nắng cũng đẹp, mưa nắng trên cái ban công nhỏ đài dây điện giăng mắt, sao vẫn đẹp đến kỳ lạ. Bạn biết không, những thành viên trong ngôi nhà này đã quen nhau rất nhanh. Chúng tôi thương nhau, nhưng mà tình thương ấy rất đỗi khó hiểu dưới mắt nhiều người, vì hầu hết thời gian của mỗi người là thời gian sống và làm việc một mình. Chúng tôi không gặp nhau thường, mỗi tuần 3 bữa và mỗi bữa 2 tiếng. Tôi, Ngân và chị Trân gặp nhau tại lớp rồi mạnh ai nấy đi. Chị Trân sáng đi làm, trưa về gõ chữ, tối chị đi đâu về đến khuya, có khi chị về rất vui, có khi về thì nước mắt đầm đìa rồi chị lại gõ chữ. Ngân cũng vậy, Ngân đi làm vào cả ngày, cũng thường viết vào những lúc rất khuya. Còn tôi, khi không đi học, tôi thường đến đây vào buổi chiều. Ngân cho tôi một chìa khóa để tôi có thể đến bất cứ lúc nào. Đã quen với những bậc thang cao và trơn, tôi đi lên thong thả, mở cửa buồng, quét dọn, gặm bánh mì, rồi viết linh tinh đến tối. Có khi tôi chuẩn bị dọn đồ ra về, thì Ngân cũng vừa về tới. Ngân mệt nhoài, ngã lăn ra nệm, chẳng nói với tôi câu nào. Thật ra, cũng có những ngày Ngân về sớm, hai đứa không viết gì cả, nằm dài cạnh nhau, nghe nhạc và vẫn rất ít nói. Mỗi người cứ trôi về một cõi, nhưng tôi tin là Ngân cũng như tôi, rất thấy hạnh phúc và yên bình. Nhớ những ngày đang ngồi viết, bác Chi tầng dưới khẽ gõ chữ, đưa cho tôi chai rượu nho. Rượu nho tự tay bác làm, rồi cũng tự tay bác cẩn thận rót chất lỏng sóng sánh ấy vào những cái chai thủy tinh cổ cao. Trên bàn, Ngân luôn để sẵn một cái ly thật là đẹp. Từ những ngày đầu tôi đến đây, Ngân đã chỉ vào cái ly ấy và nói rằng, để uống rượu nho cho bác Chi. Bác Chi thật kỳ lạ, Bác ốm yếu lại ít nói, nhưng luôn là người biết hết mọi sự trên đời. Bác hiểu hết những sở thích của từng người trong ngôi nhà này. Bác quan tâm đến mỗi người theo cái cách thâm trầm của mình. Lâu lâu, tôi nghe tiếng bác hỏi han từ tầng dưới. Bác nói nhỏ, mà nghe vẫn rõ ràng. Chú Phan sao hôm nay về sớm? Thấy trong người không khỏe hả? Có hôm, tôi cứ loay hoay tìm nước, tìm thao để gội đầu. Bác đến chỉ cho tôi khẹp nào để nước sạch, hỏi có xà phòng chưa, rồi chỉ cách gội đầu đổ nước xuống đâu, rồi đi lấy cái ghế con cho tôi ngồi, cứ như là người cha già chăm con bọn vậy. Có hôm bác gõ cửa nói với tôi, sao Ngân về khuya quá, bác lo cho nó có chuyện gì không. Bác Chi hiền lành, chu đáo là thế vậy, mà bác chỉ sống có một mình. Vợ rồi con cháu bỏ bác ra nước ngoài từ lâu lắm rồi. Lý do vì sao thì không ai biết. Thỉnh thoảng đi ngang qua căn buồng bác ở, tôi tò mò đứng lại. Qua song cửa, tôi thấy bác ngồi bệt trên sàn, cầm những tấm hình đã ố vàng, ngắm tới ngắm lui, rồi lại lấy giấy bọc lại để vào chiếc vali cũ kỹ nhét sâu dưới gầm giường. Bác không muốn nói cho ai biết về nỗi đau của bác. Bác cũng không muốn phải tỏ ra mình là một ông già sầu muộn cô đơn. Thấy bác, người ta chỉ thấy sự ấm áp và tin cậy. Tôi thật nể bác ở điểm này. Thầy Phan thì là một thế giới khác. Thầy không phải thầy tôi, nhưng tôi gọi là thầy, như mọi người xung quanh đây vẫn thường gọi trìu mến. Thầy Phan. Thầy hồi xưa làm phóng viên chiến trường, giờ về hưu đi đây đó chụp hình và dạy nhiếp ảnh ở một số trung tâm. Hôm nào không đi xa tác nghiệp, thầy và các bạn cũ thường ra quán cà phê cốc ngồi kể chuyện xưa. Thầy hơn 60 rồi mà tướng tá chắc nịch, đi đứng nhanh nhẹn, giọng nói lúc nào cũng vang vang. Mỗi lần 5 người trong nhà này tập hợp ăn uống nhân dịp đặc biệt nào đó, thì thầy Phan luôn là người tửu lượng mạnh nhất. Lần nào ăn uống xong, thầy Phan cũng cùng mọi người dọn dẹp gọn gàng, rồi tỉnh táo cắp nón, vác máy thông dong đi tiếp. Ở ngôi nhà này, có lẽ chỉ có mỗi mình chị Trân là biết vì sao người nghệ sĩ lãng tử này đến bây giờ chỉ sống có một mình trong căn buồng đơn sơ. Nói đến thầy Phan, chị luôn dùng từ anh với thái độ thương yêu và kính trọng. Hỏi thầy có yêu chị không? Chị cường lớn. Thầy như anh của chị. La rầy chị hoài, mà yêu gì em. Vậy chớ, còn chị thì sao? Chị nói chị biết ơn ảnh lắm, kính ảnh lắm. Ảnh là người cưu mang chị từ thuở chị mới lên Sài Gòn này. Nhà này ảnh san sẻ cho cùng ở, lo cho chị từng chút khi chị còn khó khăn. Nên ái tình bình thường thì đâu là gì với ơn nghĩa này hả em? Không thể so sánh với tình cảm này đâu. Vậy là họ vẫn đi đi về về một mình. Không ai hiểu được bí mật trái tim họ. Chỉ biết là họ bằng lòng với cái cách lo cho nhau, nhưng vẫn luôn tôn trọng sự riêng tư của mỗi cá nhân con người. Điều đó đâu phải ai cũng dễ làm được. Cái ngày cuối cùng tôi ở căn nhà này và không còn quay lại nữa là một ngày mưa ảm đạm. Chiều ấy, chúng tôi ngồi quanh cái bàn gỗ của thầy Phan và uống rượu nho của bác Chi. Mọi người buồn kỳ lạ. Không ai nói ra đây là lần cuối còn được ngồi đầy đủ bên nhau, nhưng trong lòng ai cũng biết chắc là điều đó. Tôi, Ngân và chị Trân đã thi tốt nghiệp xong. Tôi không còn có thể mượn cớ với gia đình mình là con đi thư viện ôn thi để đến nhà Ngân được nữa. Còn Ngân học xong cũng phải trở về với xứ biển cát trắng để ở một thời gian với ba mẹ. Chị Trân thì sự nghiệp viết lách đã có tiếng tăm, chị muốn có một nơi chốn khang trang hơn để chuẩn bị cho sự ra đời của những đứa con trong cuộc sống làm mẹ đơn thân của mình. Thầy Phan cũng đang dự tính về quê một thời gian. Còn lại là bác Chi. Bác ngồi im. Nhìn bác tôi muốn khóc. Tôi không tưởng tượng bác sẽ sống ra sao trong căn nhà này khi chỉ còn có một mình. Nhưng trong sâu thẳm tôi tin bác sẽ mãi vẫn thế. Bác sẽ vẫn đón những lữ hành độc thân khác vào nhà của mình bằng sự ân cần, ấm áp với những bình rượu nho tự tay bác ngâm, với những im lặng thấu hiểu khi ai đó trút bầu tâm sự. Rồi tôi nhớ mình được chị Trân lay dậy sau giấc ngủ ngắn mệt nhoài. Hình như tôi khóc trong mơ vì thấy nước mắt mình đầm đìa trên mặt. chị lau mặt cho tôi, lấy lược chải tóc cho tôi như đang chăm sóc một đứa bé. Chị hỏi, tỉnh chưa em? Khóc vì người đó, đó hả? Đã nói không đáng mà. Không, tôi muốn nói với chị là tôi không khóc vì người ấy. Tôi khóc vì phải chia xa những con người trong ngôi nhà này. Cả họ, cả tôi, rồi đây, ai cũng sẽ chỉ một mình. Nhưng vậy thì sao chứ? Chúng tôi rồi vẫn sẽ sống tốt như đã từng và tốt hơn nữa kia. Thôi đừng khóc nữa. Những người thương mến của tôi trong ngôi nhà này đã ra đi, mỗi người một phương. Có người tôi biết tin, có người tôi không biết. Nhưng khi đứng nhìn lại ngôi nhà trong ký ức này qua màn sương mắt, lòng tôi vẫn thủy chung một niềm tin, họ vẫn chân cứng đá mềm như thuở nào. Như giờ tôi đang đứng đây, trái tim đã mạnh mẽ hơn, bước chân đã cứng cỏi hơn rất nhiều, dù chỉ có một mình. Violin lề đường. Trở về nơi cũ. Khó mà nhận ra ngay đâu là khoảng đất xưa, nơi để cái xe bán văn phòng phẩm dạo nào. Lề đường giờ đã được lát gạch sách bóng, bức tường bao quanh nhà thờ giờ đã được sơn sửa, không còn những khoảng bong tróc đầy rêu phong thổ nào. Cái cây che bóng mát ở khoảng đất ấy cũng bị chặt bỏ. Người đứng nhìn ngẩn ngơ, ký ức như những đám mây trắng trôi bồng bềnh kia trên tháp chuông nhà thờ, đủ thứ hình thù kỳ lạ. Thuở ba anh em tôi còn nhỏ, cái tên ba mất việc cũng đồng nghĩa với việc đường mưu sinh bị cắt đứt. Nếu không làm một cái gì đó thì coi như nằm đó mà nhịn đói. Ba tôi moi lon sữa bò về chất đóng hơn nửa căn nhà. Sau đó, mọi người đem đi rửa, cắt và dập làm tim đèn. Mùi chua của sữa ván vất khắp nhà khiến cho ai ăn cũng không ngon mà ngủ cũng chẳng yên. Cả nhà vì cái mùi ấy mà phát bệnh. Đang là một người nội trợ chỉ biết quanh quẩn việc nhà, má trở thành một người phụ nữ đầy quyết đoán khi bàn với ba đóng cái xe bán văn phòng phẩm để đẩy ra ngoài lề trường học gần nhà bán cho học sinh. Má nói, má thấy một số người bán cái này được mà lại sạch sẽ, con cái đi học về có không gian để học, chứ bắt tụi nhỏ ngửi cái mùi sữa này hoài thì tội quá. Má nói vậy. Từ một cái xe nhỏ, ba đóng lại thành một cái xe to để chứa đựng nhiều đồ hơn. Các mặt hàng bán cho học sinh cũng phong phú hơn. Má đứng bán, ba thì chạy vòng ngoài mua đồ về, thời gian còn lại nhận giao sữa cho các cửa hàng. Ba đứa chúng tôi cắt nhau công việc, đứa nào không đi học thì ở nhà nấu cơm, dọn dẹp hoặc ra phụ má bán. Chúng tôi lại có không gian sạch sẽ để ngồi học thiệt, nhưng lại rơi vào một tình cảnh khác. Ngày nào má và anh em tôi cũng nhấp nhởm lo không biết có bị các chú dọn dẹp trật tự lề đường đến phạt và rinh luôn cái xe đi không. Có lần đi học về, chạy ra chỗ má bán, thấy còn lại chiếc dép của má, không thấy má đâu. Cuối cùng mới biết má đã đẩy xe về nhà tư lúc nào. Thật là dở khóc dở cười. Rồi bao nhiêu năm nhọc nhằn nhất cũng qua. Ba và anh hai xin được việc làm. Tôi vào năm đầu tiên của đại học. Má vẫn đứng bán văn phòng phẩm trên chiếc xe cũ kỹ ấy. Lúc này, phường quy hoạch lại chỗ ngồi bán cho gọn gàng trật tự. Cái xe bán hàng của nhà tôi cũng như những chiếc xe bán hàng khác được đẩy sát bờ thành khuôn viên trường, cũng là nhà thờ. Việc bán có chậm hơn, nhưng má tôi vẫn luôn có những khách hàng từ các phụ huynh và các học sinh quen. Vì thế tụi tôi có nói gì, má cũng không chịu nghỉ. Má nói nhà còn khó khăn, kiếm thêm được gì thì cứ kiếm. Tôi vào lớp thường buồn ngủ vì phải thức sớm phụ má xếp đồ, dọn hàng, bán hàng cho kịp sáng học sinh vào trường. Văn chương thầy giảng ở lớp cứ như bay bổng trên trời. Còn hiện thực dưới mặt đất là những buổi mưa bão má ngồi bán sau chiếc xe gỗ cũ, gió táp muốn lật ngược cái dù, muốn ngã kềnh cái xe. Các bạn trong lớp tôi cũng quen với cái việc tôi đi học về là ra chỗ má bán vừa học bài cho đến chiều tối dọn hàng về. Tụi nó ít rủ tôi đi thư viện hay đi ăn vặt vì biết tôi hiếm có thời gian rảnh trừ ngày cuối tuần. Đi học ở một ngôi trường thật to lớn với bao nhiêu là nam thanh nữ tú, nhưng tôi có vẻ lủi thủi rất cô độc. Tôi ít có thời gian đàn đúm tán dóc. Hình như ngay từ rất nhỏ, tôi đã biết và tin rằng cuộc sống của tôi sau này chỉ có một mình, bởi bản thân tôi không thích đám đông, không thích ồn ào lại luôn có những suy nghĩ kỳ lạ và khác người. Vì vậy, tôi chẳng buồn khi các bạn hội hè mà không rủ tôi. Tôi cũng chẳng giận khi các bạn nhìn tôi xa lạ khó hiểu. Trong tôi lúc ấy chỉ có quyết tâm chăm chỉ học và làm việc để cả nhà mình bớt khổ. Nhưng chuyện đời cũng có nhiều cái ngộ lắm. Có khi bạn không để ý rằng bạn đang sống cạnh một con người thú vị hay cạnh một tâm hồn mà đã từ lâu ao ước tri âm cùng đâu, chỉ mãi khi đến một dịp nào đó. Cấp ca mừng 20 tháng 11 của lớp năm ấy thiếu mất đi một người. Hiển mong tôi cùng tham gia với các bạn. Hiển nói, bạn hát được mà, hãy tự tin lên. Thật vậy, lần biểu diễn đó tiết mục của lớp được thầy cô và các bạn khen ngợi quá chừng. Còn tôi thì phát hiện ra mình cũng hát hò được đó chứ. Tôi bắt đầu chú ý đến Hiển vì qua lần ấy cả tôi và các bạn mới biết Hiển đàn violon mà lại đàn rất giỏi. Hiển đứng kéo đàn, còn bọn tôi hát như có ai nhập vào. Tất cả hòa điệu một cách hoàn hảo như không thể hoàn hảo hơn. Hình như lúc đó Hiển cũng bắt đầu chú ý đến tôi. Hiển bất ngờ ghé đến ngồi chơi với tôi trong một buổi chiều buôn bán ế ẩm. Học chung đã một năm, nhưng không hiểu sao hai đứa rất ít trò chuyện với nhau. Chắc có lẽ cả hai đều ít nói, nhưng giờ thì không biết sao hai đứa nói như sao. Chúng tôi nói về đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Có những buổi xế chiều, má tôi về nghỉ ngơi, chỉ có tôi ngồi trong coi xe hàng. Hiển thường tranh thủ ghé qua hàng tôi, ngồi một chút với tôi rồi chạy đi học thêm về đàn. Hiển muốn luyện đàn chuyên nghiệp hơn nữa và tôi dĩ nhiên không ngừng động viên Hiển làm những gì mình thích. Những buổi chiều ấy thật là bình yên. Có một cô gái ngồi chống cằm tư lự nhìn một chàng trai ngồi thử dây, bấm phím và kéo đàn sau cái xe tạp hóa cũ kỹ, chứ không phải là một khán phòng hòa nhạc sang trọng. Đó là những buổi chiều có những ước mơ bay lên từ lề đường đầy bụi gió. Có những buổi chiều người ta cho phép mình thả lỏng với mưu sinh, quên đi khắc nghiệt của cuộc sống, để cho trái tim tha hồ bay bổng. Tốt nghiệp xong, tôi và Hiển chia tay mỗi người một ngã. Gia đình tôi dời nhà đi nơi khác. Bác tôi đã nghỉ bán, an dưỡng tuổi già sau bao năm tháng làm lụng khổ cực. Tôi đã đi làm và bước những bước vững chắc trên con đường của mình. Thuở ấy, không có điện thoại di động nên nếu một trong hai người mà dời nhà đột ngột thì coi như là mất luôn liên lạc. Tôi và Hiển không gặp nhau từ đó. Mỗi lần có dịp đi qua đây, nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên trời. Lúc nào tôi cũng thấy rất nhiều hình ảnh trái ngược nhau. Buồn có, vui có, vất vả có, sướng có. Nhưng trên nền những hình ảnh đó, lúc nào cũng trỗi lên những nốt nhạc đầy da diết, đầy khao khát, tuyệt đẹp từ tiếng đàn của Hiển. Không biết Hiển có lần nào ghé lại ngang đây, cũng một mình như tôi, cũng ngước lên trời nhìn những cuộn bông trắng xóa trôi ngang đỉnh tháp chuông kia, và nhớ về tiếng đàn của mình năm nào như cách tôi đã nhớ về hay không? Em không mãi ở đó để chờ anh. Lại đi trong đêm bình yên, bình yên. Con gió lang thang về chốn quê nhà, đã ghé con sông từng đêm, rì rào bên ta nỗi nhớ khơi xa. Hôm nay ghé quán cà phê ngồi một mình, bài hát về lại phố xưa của Phú Quang, làm mình thấy nhớ anh. Nhớ cái ngày anh viết hai chữ, Always Love, tặng mình lên đĩa album cùng tên. Mình đã hỏi anh một câu về sự thay đổi trong tình yêu. Anh cười đùa là anh sẽ yêu em như con ếch đá này, như cái gốc cây này, chịu không? Rồi mình xị mặt ra, thế là anh lấy cây bút ghi hai chữ đó đưa cho mình rồi dỗ dành. Nè, dễ chịu chưa cưng? Lúc yêu, sao ai cũng thích nghe từ ngọt ngào hết vậy, dù cho biết nó có thể là giả dối. Nghĩ đến thế mình bật cười, mình đã đi xa những điều ấy rất lâu rồi. Mình biết mình vẫn còn khao khát một tình yêu nào đó chứ. Nhưng đó là thứ tình yêu lặng vào bên trong. Một tình yêu có thể khi cắn vào nó không phải là trái táo thơm, có thể ban đầu nó chua cay, nhưng rồi vị ngọt đầm sẽ từ từ thấm vào cổ họng, càng ở lâu càng ngọt ngào. Mình đang sống với tình yêu như vậy đó. Những con chữ, sự sắp xếp kỳ diệu của các con chữ, mình yêu nó lắm. Thật không dễ ở những ngày đầu muốn quên. Nhớ khi anh nói thế này, em vẫn ở lại làm bạn với anh thì càng tốt. Không thì cũng không sao. Mình đã khóc như mưa. Thế là anh đã chọn lựa rồi. Dù anh vẫn một mực im lặng khi mình hỏi anh đã có người mới chưa. Đàn ông có phải họ rất ích kỷ, chỉ muốn có thêm, không muốn bớt đi. Anh im lặng với sự cân nhắc nào đó như anh đã từng cân nhắc trong 5 năm trời nói yêu mình. Hỏi anh chuyện mình thì tính sao anh? Anh cứ bảo để coi, rồi để coi. Trời sinh mình tánh cứ tin người ta luôn tốt đẹp. Thế nên cứ đợi, cứ chờ. Những lần anh về nước, anh với mình đi vòng vòng Sài Gòn, vào phòng trà nghe nhạc xưa, nói chuyện phím nhưng chẳng có chuyện nào rõ ràng về tương lai cả. Những lần đi làm về mệt nhoài, vừa đi bộ lên tầng thứ tư, mở cửa ra, mình thấy anh ngồi đó chờ mình. Anh không bao giờ hỏi mình mệt không, tối nay em còn bài vở nào nữa không. Anh chỉ nói đi nghe nhạc với anh đi. Tối về mình hỏi má, hôm nay anh vẫn ngồi im hả má? Má nói, nó vẫn im re, nhát gừng trả lời, hỏi gì thì nói đó. Thế con thấy nó có thật lòng với con không? Mình chỉ biết im lặng. Có lần mình bảo, sao những lần đến chơi nhà em, anh ít nói ít cười vậy? Thì cứ im lặng nghe là đủ rồi. Khôn vậy? Anh đáp lại bằng nụ cười. Luôn luôn là thế. Có lần anh hỏi rằng em đã từng bao giờ bị một người bạn đâm chưa? Mình giật mình hỏi chuyện gì ghê vậy? Anh nói anh bị rồi. Nó đâm sau lưng anh một nhát. Tỉnh dậy. Vợ mất, nhà mất, chỉ còn mỗi bản thân mình. Anh ơi, em biết nỗi đau này. Bị thằng bạn thân phản bội, bị vợ mình phản bội, nhưng anh đâu thể vì thế mà bắt em chờ đợi. Em đã từng muốn nói với anh vậy, nhưng lại thôi, bởi em luôn muốn hiểu một con người, muốn tin một con người. Em nghĩ sẽ đến một ngày vết thương lòng của anh rồi sẽ nguôi ngoai. Nhưng ngày ấy càng lúc càng xa, rồi anh đã bắt đầu lạnh nhạt. Những chuyến đi về anh đã chia thời gian ra dành cho ai đó trong bí mật. Mỗi lần anh nói như chỉ là tình cờ. Nếu chúng ta đến với nhau, ba má em tính sao? Mình đau lòng không trả lời, bởi hơn một lần mình đã trả lời cho những câu hỏi đại loại là như vậy rồi. Lần đó là lần cuối anh đi như bỏ trốn mình, và mình biết mình đã như một quả cưng bị bỏ xuống trong bài toán cân đo của anh. Từ đó, không còn một cô gái lẻo đẻo theo sau cái tình hờ hững của anh nữa. Cô gái đó đã biết yêu mình hơn. Cô đi học thêm nhiều khóa học bổ ích. Cô thấy đời càng đi, càng thấy rộng lớn. Lâu lâu người đó ghé qua nhắn tin để hỏi, em sao rồi? Không trả lời. Anh à, lần này anh quay lại, không còn cô gái đó đứng sẵn chờ anh đâu. Hôm anh đưa hình đám cưới của anh lên Facebook, mình nhìn hình, thấy không có gì bất ngờ trong dự đoán về người vợ của anh. Một cô giáo có nét mặt nhẫn nhịn, cam chịu. Thì đúng rồi, mẫu một người vợ đúng như anh mong muốn. Nhỏ bản thân hỏi mình có buồn không? Nếu nói không thì mình nói dối, còn nếu nói có thì cũng không hoàn toàn đúng. Đã từ lâu, mình đã để người ấy ở yên một góc trong trí nhớ. Đóng khung lại trong một kỷ niệm, không còn day dứt nữa, không còn trách hờn nữa. Mình tính nhắn vào message câu chúc anh hạnh phúc, nhưng rồi lại thôi vì thấy nó giống phim quá. Nếu như anh là một người đàn ông thẳng thắn, còn yêu thì nói yêu thì nói hết yêu, có thể mình sẽ thật lòng chúc phúc cho anh. Có gì đâu, 5 năm một cuộc tình, 5 năm chờ đợi của người con gái. Muốn nói nhẹ tên thì nhẹ tên thôi. Anh lại lần lượt đưa lên tấm ảnh hạnh phúc vợ chồng của hai người. Hình như cố ý cho mình biết rằng anh đang có lựa chọn rất đúng. Mình lại buồn cười. Hạnh phúc nếu có trong bạn, bạn không cần chứng tỏ nó, phải không? Còn mình, tuy chẳng có tấm ảnh nào chụp gương mặt hạnh phúc cả, nhưng một hôm đọc bài viết của mình, một cô đồng nghiệp cũ này đã về hưu nhắn cho mình thế này. Lâu rồi không gặp cô, tôi thấy cô khác xưa quá, cô lạc quan hơn, tự tin hơn, thấy vậy tôi cũng mừng cho cô. Thôi, một chút nhớ nhung từ bài hát cũ như vậy là đủ rồi. Mình gọi trả tiền, đứng thẳng người lên và tự nói với chính mình. Ngày hôm nay lại là một ngày mới. Cuối cùng thì vẫn sống. Trong câu chuyện trên bàn tiệc, có một người hỏi rằng, thế bạn đó có biết sống không? Rồi người khác lại bảo, tôi ấy à, sống xấu hay tốt là tùy người đối diện. Nghe những câu ấy thấy mà buồn. Người ta chỉ nhìn cuộc sống hạn hẹp với sự đối đãi bánh ít qua bánh quy lại thế thôi sao? Bạn có thể đối nhân xử thế rất hay, nhưng bạn có thể đã cho qua những giây phút tuyệt diệu nhất của cuộc sống khi bạn ở một mình. Bạn có thể nói thao thao bất tuyệt với người khác, nhưng khi độc thoại với chính bạn thì bạn lại lẩn tránh. Bạn có thể chỉ lo tiến về phía trước, nhưng những thứ diễn ra xung quanh bạn, bạn lại chẳng quan tâm. Bạn vội vàng, bạn chú trọng hình ảnh bạn trong mắt người khác, để rồi chỉ thấy trong bạn là những ảo tưởng lộn xộn và hoang tàn. Đối đãi thế gian, được gì, mất gì. Tôi đã từng bù đầu với những ý tưởng, những dự án bay vút trên tầng mây để rồi thấy lòng tràn ngập hối hận và day dứt khi người thân mình mất đi mà mình chẳng kịp cười với họ cho ra cười. Nói một câu tử tế với họ cho ra nói. Những khoảnh khắc cuối đời, anh hai đã sống rất trọn vẹn với cuộc sống. Anh không cho ai biết là mình đang rất mệt. Anh đi đám ma một đồng nghiệp trong cơ quan đến tối. Anh ăn bữa cơm cuối trọn vẹn với ba má trong nụ cười. Còn tôi thì sao? Tôi thậm chí rất ơ hờ trong phút giây đoàn tụ đó. Tôi ăn cơm, ngồi nghe anh nói chuyện mà đầu óc cứ nghĩ đến núi công việc cho ngày mai. Để rồi phút giây quý giá đó trôi qua, giờ có lấy được đâu. Hỏi bạn cứ nghĩ đến ngày mai mà làm gì? Nếu người thân bạn ra đi đột ngột, thì vạn cái ngày mai có bù lại được không? Từ đó tôi tự nhắc mình, việc gì cũng buông hết nếu thấy trong lòng bắt đầu bất an và phiền muộn. Còn việc gì quan trọng hơn là biết quay về, chăm chút cho tâm hồn mình và chăm chút cho thật tử tế những người thân thương quanh mình ngay lúc này. Dù làm những điều cao vời hay là nhỏ nhặt nhất, bạn hãy nhớ điều quan trọng cuối cùng vẫn là sống. Sống thật sự, chứ đừng vật vờ. Mưa và đẹp ơi! Có ai trả lời giùm mình hôm nay mưa sao thấy buồn quá? Chắc tại sốt ván vất nên nhìn cái gì cũng thấy có sắc buồn. Nhưng thiệt lòng mà nói là mình luôn yêu mưa. Chỉ khi phải chạy xe đi làm, bị mưa quất vào mặt tơi tả hoặc nước ngập khiến xe chết máy, mình mới lầm bầm mưa gì mà mưa ác thế. Mưa luôn dễ làm lòng bạn mềm mại, luôn khơi gợi cho bạn những giấc mơ lãng mạn. Người ta nhìn trời và có những ước muốn bất chợt. Có người muốn gặp lại người quen cũ đã xa lâu không gặp. Có người muốn uống một tách cà phê, ngồi một mình thôi trong quán vắng. Có người chỉ muốn đọc được một quyển sách thật hay và thả hồn cho suy tư tưởng tượng. Vậy ai nói trong cái buồn không ẩn chứa cái đẹp? Nếu bạn còn cảm nhận được nhịp mưa rơi, còn thấy được vẻ đẹp của cảnh vật trong mưa và sau mưa, dù có thấy buồn, bạn vẫn thầm biết ơn trời đất đã ban cho bạn những cảm xúc trong lành ấy. Nếu chẳng cảm nhận được điều gì hết, có lẽ trái tim bạn đã ở đâu đó rồi. Có lẽ bạn đã lẩn trốn nỗi buồn. Buồn không phải là tuyệt vọng. Bạn đâu cần trốn nó. Bạn hãy chấp nhận nó và hãy hỏi vì sao. Trong nỗi buồn có những cảm xúc yêu thương, hờn giận, rất thật mà cũng rất người. Rồi ai cũng muốn yêu và được yêu. Chỉ là mây mờ đã bao phủ lòng người, khiến tình yêu trở nên cay đắng và mất đi phương hướng mà thôi. Nên mình yêu mưa và nỗi buồn của mưa. Nàng làm gì biết được mình đang còn cảm nhận, mình đang sống, sống thật với mình. Mưa và đẹp ơi!